Ta học tiếp vào cái phần 10 giới. Thì giới thứ 8 là Phật dạy là không được ngồi giường cao rộng lớn. Cái thầy thấy cái giới này nó đơn giản không? Cái thầy thấy rất là đơn giản. Tự vì mình thấy là mình nằm giường cao rộng lớn rồi niệm ánh trăng im đâu có gì đâu. Ngày xưa mình đọc đến này mình thấy giới thứ 8 là nó không có gì hết á. Chẳng hạn như mình muốn ngủ ở đâu cũng được, muốn ngủ giường một mét mấy cũng được, phải không? Chẳng hạn như mét 2, mét 6 thì đâu có dính dáng gì, đúng không? Mà ở đây tại sao Phật nói mình ngủ giường cao rộng là bị phạm giới, giới thứ 8? Thì quý thầy biết rằng á, là theo cái tinh thần của đạo Phật á, là kinh nghiệm của Phật là thực chứng. Bởi vì ngày xưa á, lúc mà Đức Phật mà chưa xuất gia tầm đạo á, còn là một vị thái tử á, thì Phật nằm ngủ như thế nào? Sang trọng hơn mình không? Mà ở đây tại sao Phật là cấm luôn á, phải nói là bắt buộc chư tăng mà muốn đạt đến con đường niết bàn thì đòi hỏi là các thầy tỳ kheo vào cái thời Đức Phật là ngủ đâu? Ngủ dưới gốc cây mà chỉ một đêm thôi, không quá ba đêm. Thầy coi trong đó thầy thấy mới rõ. Thì theo trong mà Sa Di học sứ của tổ tiên luật sư, ngài nói khẳng định rất là rõ là chẳng ngồi giường cao rộng là thân lì xúc trần. Thấy không? Có nghĩa là mình ngủ giường cao rộng là bị cái gì? Bị cảm thọ. Thành ra ngày xưa chúng tôi đi làm Phật sự bên Canada, có một thầy đi chung với tôi. Là bên đó tôi kể cho quý thầy đây là kinh nghiệm. Từ trong giới luật học đó là kinh nghiệm mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, chúng ta phải nêu ra để mình thấy, từ đó mình biết được, mình tránh. Là trên cái nhà đó là có ông Tây, ông bán chúng tôi một căn nhà để làm cái thất á. Mà nhà Tây á, là quý thầy biết rằng á, là con cái họ lúc nào không cho ngủ riêng. Cái phòng riêng là cái giường nhỏ để một đứa con ngủ riêng. Và cái phòng kế bên á, là đối với thầy cái giường thước mấy đó. Thường thường giường đôi là giường thước mấy? Thước 6, đúng không? Thước 6, mình là 8 tấc, mình ngủ 8 tấc thôi, 80 thôi, bị ngang 80. Nhưng mà giường đôi là một thước 6. Thì giường rất là lớn, cho nên chúng tôi định khiêng xuống mà khiêng có kịp. Thành ra tôi dặn các ông thầy đi chung với tôi nói là mình muốn mà lên đây nhập thất á, thì thay phiên nhập thất mà, thì ngủ là phải ngủ cái giường nhỏ, cái phòng nhỏ phải ngủ giường nhỏ, đừng có qua cái giường lớn. Ở đây bản thân chúng tôi kinh nghiệm nhiều chúng tôi biết, nhưng mà thầy đó không có nghe riêng là tôi lên lần nào cũng đều thấy là ngủ giường đôi hết á. Bây giờ thấy không? Mà ngủ giường đôi là nó gợi lên cái gì? Nó gợi cái nhớ lại, chẳng hạn như á, một người mà xuất gia đồng trơn thì khỏi bàn. Xuất gia đồng trơn có nghĩa là chưa có gia đình á, thì ngủ làm sao cũng được. Nhưng mà đã có gia đình rồi mà ngủ cái giường đó thì nó gợi lại cái hình ảnh ngày xưa. Thì quả tình một thời gian sau cái vị thầy đã không còn tu nữa. Quý thầy thấy không? Đây mình cởi quán tắt. Có nghĩa là ở đây Phật dạy mình là chẳng ngồi giường cao rộng là thân lì xúc trần. Có nghĩa lì cái cảm thọ của thế tục. Rồi ở thường chiếu, ngày xưa có một thầy cũng xuất gia cũng tu đó một thời gian, rồi không có còn tu thường chiếu nữa. Thì ra ngồi đời, ra ngồi mà để mà đi học chỗ này chỗ kia, thì thầy đó kể lại như thế này, là có một Phật tử cũng quý mến thầy, thương thầy lắm, rủ đi đâu đối với thầy á, rủ đi Thái Lan chơi, Thái Lan Campuchia rồi đó, thì đối với thầy ngủ ở đâu? Ngủ khách sạn, không? Ngủ khách sạn là giường gì? Chẳng hạn như là thường thường mình thấy ngủ khách sạn là đa phần là giường đôi, ít giường chiếc lắm. Thành ra ngủ ngủ một đêm hai đêm thì không có gì hết á, thì cái đêm thứ ba là cái cô này chiếu phim gì đó phi pháp thì rủ cái thầy này xuống coi, coi xong là phạm giới luôn, quý thầy thấy không? Cho nên đó quý thầy, sau này mình có nhân duyên đi làm Phật sự á, nếu mà cực chẳng đã đó mà không có chùa nào mình tá túc á, là quý thầy mà vào khách sạn ngủ á, là ở trong khách sạn cũng có giường chiếc nữa chứ không phải không có giường đôi không, mà quý thầy ngủ mà giường đôi là rất là nguy hiểm, phạm vào cái giới. Bởi vì quý thầy thấy hạt giống tham ái của mình trong duy thức học có nói là hạt giống tham ái từ vô lượng kiếp, chẳng hạn như nó bốn sư đoàn, mà cái hạt giống chi kiến mình có một sư đoàn à, tức là hàng ngày mình luôn luôn sống trong cái tham ái, trong cái niệm ái dục rất là nhiều, mà sơ hở một cái là quý thầy chết. Sơ hở tự vì cái này mình nằm giường cao rộng là nó dẫn đi đến con đường phạm giới đó. Cho nên là ở đây Phật dạy là tại sao là Phật bắt các thầy tỳ kheo ngủ dưới gốc cây chỉ một đêm duy nhất, mà đêm thứ hai là phạm. Thầy thấy ngày xưa rất là khó, bởi vậy các ngài mới chứng quả là hắn nhanh hơn mình. Còn mình bây giờ làm sao ngủ gì, ngủ cái đơn cũng đỡ nha, cái đơn cứng á, cái đơn nó không có gì cảm thọ hết, mỗi thầy ngủ chỉ một chiếc đơn thôi. Mà trong luật cái ghi chẳng hạn hai thầy mà sa di thôi mà ngủ chung một đơn cũng là phạm giới. Quý thầy học qua cái phần mà quay nghi với thầy sẽ thấy rất là rõ, chẳng hạn như hai thầy mà ngủ chung một đơn hoặc một giường cũng là phạm giới. Học giường giới rất là kỹ. Rồi ngày dạy tiếp nè, nghĩa là đệ tử Phật y giới tu hành ở trong bốn quay nghi phải nên mỗi việc biết đủ, chẳng được tham ái giường cao tốt đẹp. Có nghĩa là trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều biết đủ hết, chi túc đó. Kiêu can phóng túng biến tu thiền tụng, có chỗ vui thích thì chẳng được tránh đó. Có nghĩa là mình ngủ giường cao rộng lớn á, mà có sanh cái cảm thọ thì không có tốt đó. Thì quý thầy biết rằng ở Miến Điện bây giờ có một cái thiền viện rất là lớn, mà bên đó có cởi lại các thầy qua tu á, là có một số quý thầy là ngủ giường giường nhỏ, còn có một số quý thầy là chiên đi vào rừng ngủ dưới gốc cây, sống vào cái thời Đức Phật y như cái thời Đức Phật ngày xưa. Mà bên đó là tu không phải như mình nha, là chẳng hạn như ngồi thiền một tiếng rồi xả ra đi kinh hành, ngồi thiền là một tiếng xả đi kinh hành, cho nên ít làm việc công tác lắm, chuyên tu về thiền tụng đó. Giới kinh nói thường cầu tam muội làm giường, có nghĩa là trong giới kinh nói là mình muốn cầu tam muội là cầu chánh định, là mình thường cầu tam muội làm giường. Chẳng hạn như tối nay mình lên mình ngủ là mình quán chiếu giống như mình ngủ trên cái giường chánh định của chư Phật. Mà quý thầy tin cái giường chánh định không? Ở trong kinh nào có cái giường chánh định? Ở đây ai biết không? Hả? Trong kinh nào biết không? Trong kinh Di Ma Cật đó, phải không? Ông Di Ma Cật á, ổng gì? Ổng giả bệnh á, đỡ cho các đệ tử thăm á, thì Phật sai 10 đại đệ tử đến thăm thì không ai dám thăm hết. Rồi các vị đại Bồ Tát nữa thì cuối cùng ai đến thăm? Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, phải không? Thì sau khi mà ông Di Ma Cật ông hay tin được rằng á, Đại Trí Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm á, thì ông dẹp hết cái thất trống không hết á. Nhưng mà còn cái gì thì nhớ không? Chỉ còn cái giường à. Đó là chánh định tam muội hiện tiền á. Mà trong cái lý rất là hay, tức là chỉ đỡ là một cái giường, đó là chánh định hiện tiền, tức là dẹp hết, có nghĩa là cái tâm gì, cái tâm chân tâm bây giờ là trống hết á, mà chỉ còn cái giường đó, giường chánh định. Cho nên á, thiền sư gì, thiền sư thần hội nói là vô niệm, niệm giả tức niệm chân như, mà vô sanh, sanh giả tức sanh Phật tướng. Dẹp hết nhưng mà vẫn còn cái chi kiến, chứ không phải trống không, phải không? Như cái hàng ngoại đạo chỉ vậy, có nghĩa là dẹp hết nhưng mà để cái giường, đó là giường tam muội chánh định. Rồi gì nữa, cầu trí huệ làm tò, có nghĩa là mình ngồi cái ghế nào là mình mong muốn đạt được trí huệ bát nhã, nhất tâm trí đạo chẳng được đồng với việc hành sự thế tục, tham tốt thọ dụng, một hơi thở ra chẳng trở lại, liền đồng với cho tàn thủy nát, vui thích thọ dụng sao? Thì đây tổ dạy rất là rõ, phải không? Có nghĩa là mình vui thích thọ dụng á, thì một hơi thở ra thì chẳng trở lại, liền đồng với cho tàn thủy nát, thì vui thích làm chi? Đó, đây tổ dạy rất là rõ. Thì trong kinh Trung A Hàm á, Phạm Chí Chí Sanh Văn hỏi Phật như thế này: xuất gia lấy cái gì là khổ? Có nghĩa là Phạm Chí Sanh Văn đến hỏi Phật á, thì xuất gia lấy cái gì cho là khổ? Thì Phật nói xuất gia lấy nhàn nhã là khổ, nghĩa là tỳ thượng tham dục, sân hận, ngu si, chẳng thủ hộ giới cấm, nhân đây mà sầu u mê hoặc, nên lấy nhàn nhã là khổ. Quý thầy thấy cái đây khó hiểu không? Tại sao nhàn nhã là khổ? Chẳng hạn như mình không có lao tác, không có trị nhật, không có hành đường, mà cũng không tụng kinh, không sám hối, không ngồi thiền, hết là nhàn nhã. Và mà nhàn nhã thì sao? Tự nhiên nó sanh ra gì? Là tham dục, sân hận, ngu si. Từ đó gì? Nó biến hiện ra. Cho nên mà Khổng Tử nói, hay là trong sách xưa các ngài thường nói là nhàn sao? Nhàn cư quy thì bất thiện. Chẳng hạn như quý thầy để ý mà mình không có làm gì hết, mà mình không có chịu khó công phu nữa, hay mình ngồi lại hay tưởng tượng, phải không? Ta nói tưởng tượng thành tưởng voi luôn á. Ngồi tưởng tượng nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đủ thứ đó. Còn nay mà mình mà sao? Mình chịu khó, mình tu tập, rồi mình có sức nữa, sức khỏe mình tốt á, thì mình chịu khó hành đường, chị nhật, chị của tự làm nó quên. Lúc mà làm nó chú tâm vào công phu thì tự nó quên mấy cái này. Cho nên Tổ Bách Chưởng mới đưa cái thanh quy á, nhất nhật bất tác, nhất bất thực, có lý do. Các ngài vừa làm vừa công phu. Mà còn bên đó mà nguyên thủy thì họ không có làm như theo cái kiểu tinh thần của tổ sư, mà họ chuyên đi gì? Chẳng hạn đi kinh hành. Mà các ngài diễn tả chẳng hạn như trước khi mà quý thầy mà muốn mà ngồi thiền mà được mà tâm mình nó bình lại á, là trước khi ngồi thiền là đi kinh hành 20 phút rất có kết quả. Cái ngài nói giống như một chiếc xe hơi mà trước khi mình chạy mình phải đề ba lên cho cái máy mình điện nó nóng lên. Lúc này mình đi kinh hành, mình chú tâm vào hơi thở hoặc chú tâm vào cái cảm thọ của mình, thì sau khi quý thầy ngồi thiền rất có kết quả. Đi kinh hành 5 phút hoặc 10 phút thôi đó, rất là rõ, mình thấy cũng rất là hay đó. Lại hỏi lấy cái gì làm vui? Phật nói xuất gia lấy chẳng nhàn nhã làm vui, nghĩa là người học đạo chẳng tỳ thuận, tham dục, sân hận, ngu si, lấy giới tự chế thì không có đấu tranh, không đấu tranh thì không có quán ghét, u khổ. Nghĩa này có lợi ích nên lấy chẳng nhàn nhã làm vui. Thầy Phật dạy rất là rõ, có nghĩa là mình phải tụng kinh nè, sám hối nè, tổ thiền nè. Ngày xưa quý thầy ở đây biết á, là hòa thượng ở đây cho ngồi ngày ba thời á, là không có thời gian nghỉ gì hết á. Xe qua xe lại ngồi thiền, xe qua xe lại ngồi thiền rồi học dịch. Mà ngày xưa dịch đó là thầy chủ trì đây cho dịch là một ngày một, chẳng hạn như một đến cái buổi mà dò bài đó là thầy dịch 4-5 trang chữ Hán. Thành ra suốt một tuần lễ là do dò chữ Hán, rồi chăm chú học rồi ngồi thiền cho ít khi nghỉ ngợi. Cái này thấy rất là rõ. Cho nên nó mấy thầy mà trẻ tuổi kinh nghiệm á, là thường thường các ngài nói học á, mình học là mưa lâu ngày mới thấm đất. Cho nên đây hả, mình rảnh mình ngồi mình học, rồi mình tu, rồi sám hối tụng kinh thì nó qua ngày qua tháng rất là nhanh. Sáng chiều rất là nhanh. Còn mình gì? Không tụng kinh, không tổ thiền, không học, không gì hết là gì? Hay nghĩ bậy, phải không? Đó, ở đây Phật nói là lấy không nhàn nhã làm cái sự vui thích của con đường Niết Bàn. Đó. Rồi kinh Pháp Cú Phật dạy, chúng ngu si thiếu trí, duyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Có nghĩa là không phóng túng á. Giải rằng Phật dạy giường dây cao chẳng quá 8 ngón tay, đức Như Lai quá thì thời phạm. Thì kim thân trong lực cái giải là kim thân đức Như Lai cao 1 trượng 6, 1 ngón tay rộng 2 tấc theo thước nhà Châu, cộng 8 ngón thành 1 thước 6 tấc. Có nghĩa là cái đơn của mình á, là nó cũng na ná giống á. Mình đóng cái đơn mình ngủ là vừa đủ. Quý thầy mà lăn qua lăn lại cũng được, phải không? Đó. Lại có 8 thứ giường. Thứ nhất là giường bằng vàng, thứ hai là giường bằng bạc, thứ ba là giường bằng ngà, thứ bốn là giường bằng sừng. 4 cái thứ giường này là cho ai? Đối với thầy ấy, cho những bậc đế vương, những mà quan trọng thần lớn á, thì những người này nằm những cái thứ giường này. Và 4 cái thứ giường sau á, là giường Như Lai nè, giường Duyên Giác, giường La Hán, giường Sư Tăng. Thì giường Sư Tăng thì giống như kích thước mà ở trên này nãy tôi đọc ra. Còn đối với thầy giường Bồ Tát ở đâu? Hả? Thầy biết giường Bồ Tát ở đâu không? Ở đây nói là giường Như Lai nè, giường Duyên Giác, A-la-hán, Sư Tăng, chứ giường Bồ Tát thì không có. Nhưng mà quý thầy coi mà cái thiền thoại giữa Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn á, là giường Bồ Tát là gì? Là tinh thần vô quái ngại, tùy duyên. Các ngài sẵn sàng ngủ trên giường cao rộng lớn mà tâm các ngài cũng đắm gì? Mà ngủ dưới gốc cây các ngài cũng đồng giống như là ngủ gì ở giường cao vậy thì được. tức là tâm không có cảm thọ nữa, tâm không có xúc nhiễm nữa, thì cho phép quý thầy ngủ. Phải không? Cho nên có một lần Tô Đông Pha muốn đến gặp thiền sư Phật Ấn đó, thì do đó viết thư cho thiền sư là bảo thiền sư như thiền sư Triệu Châu là tiếp đón Triệu Vương không cần ra ngồi. Có nghĩa là ngày xưa thiền sư Triệu Châu tiếp khách như thế này, là vua chúa thì thiền sư ngồi trên giường tiếp khách. Mà sao nữa? Mà quan thì bước xuống giường, mà những người bần cùng khốn khổ thì ra ngoài cổng. Cho nên ở đây Tô Đông Pha biết rồi, viết lá thơ nói: bây giờ ngài tiếp tôi giống như là ngày xưa mà tiếp mà Triệu Vương nữa. Thì lúc này Tô Đông Pha đến thì không ngờ thì Triệu Châu ra bài ngọc cổng đó. Thì ông ấy nói như thế này: tại sao mà như vậy là thiền sư Tô Đông Pha là thua thiền sư Phật Ấn. Thiền sư, cho nên là lúc này thiền sư Phật Ấn nói một bài cỡ như thế này: là Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng ra ngồi cổng đón Triệu Vương, đâu giống Kim Sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới thảy là giường. Cho nên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo nó khác hơn tinh thần A-la-hán. Các ngài tùy duyên mà vào cuộc đời này, mà đã tùy duyên thì cái chỗ nào cũng là giường hết, mình không được cho nên mình phải tránh đó. Giải rằng nhẫn đến sơn quẻ chạm chỗ, và các thứ màn niệm bằng hàng lụa cũng chẳng nên dùng. Người xưa dùng cỏ làm đồ ngồi, đêm thì nằm dưới gốc cây. Nay ta có giường chỏng cũng đã hơn người xưa rồi, sao muốn cao rộng buông lung bốc hiển. Ở đây các tổ dạy rất là rõ, phải không? Là người xưa là dùng cỏ làm bộ đồ ngồi, rồi đêm thì ngủ dưới gốc cây. Mà bây giờ thì mình có giường chỏng đầy đủ rồi, sao mình đòi hỏi chi nữa. Nhưng mà quý thầy tin rằng không, ở đây thì mình ngủ đơn có những chỗ khác, chẳng hạn như quý thầy sau này mà nếu mà mình không học kỹ về giới luật, quý thầy mà ở riêng một mình, có những người mà ta cúng giường cao tốt đẹp mình cũng quên mình ngủ. Mà tôi vào thất có nhiều thầy tôi thấy chứng kiến luôn, giường rất là xa, nhìn vào là thấy giống như giường của vua chúa ngủ vậy. Bây giờ làm chiếu giường rất là nhiều, mà mình ngủ sao tự nhiên gì buông lung bốc hiển của mình đó. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy là cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp, phải xả bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ. Giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những điều khiến cho người tu ngu tệ là ái và dục. Có nghĩa là mình ngủ một thời gian thì mình không bao giờ vào thiền định được, vì nó phạm vào cái giới về cảm xúc, về cảm thọ. Mà đã cảm thọ về thế gian rồi tự nhiên nó vô thiền định được, vô được. Thấy rất là rõ. Cho nên ở bên Nhật Bản có những vị thầy mà tu chuyên tu là các ngài không phải là đắp mền ấm như mình nha. Các ngài ấp vừa lạnh lạnh nha, hỏi mà cảm thấy lạnh thì dịch dậy ngồi thiền tiếp. Mà có những người thực tập vậy rất có kết quả, quý thầy thấy không? Cho nên các ngài người xưa tu khác hơn mình đó. Thì trong thiền thoại có kể lại một câu chuyện như thế này: có một tu viện mà ai vào tu là một tháng chỉ trình hai chữ thôi. Chẳng hạn như quý thầy đến mà không có trình nhiều nha, không, ở tu viện nó không cho nói, hàng ngày không cho mình nói chuyện, mà một tháng đến trình pháp chỉ có hai chữ thôi. Chẳng hạn như quý thầy đói bụng thì quý thầy đến nói đói bụng thôi, chứ không có thêm tiếng thứ ba nữa. Tiếng thứ ba là mời quý thầy đi, hay là mình nói là khát nước là nhiêu đó thôi. Đến trình chữ cái hai tiếng thôi, không có cho mình cái tiếng thứ ba. Thì một hôm có một ông này nhà rất là giàu, thì ông phát tâm đi xuất gia. Thì ông qua ông chịu hết nổi rồi nhưng mà không có cho nói. Thì cuối cùng cái tháng đầu ông đến gặp hòa thượng đằng đầu đó, ông nói như thế này. Là ông hòa thượng nhìn ông hỏi liền, hỏi bây giờ đến trình pháp có cái gì không. Thì ông này ông cứ nói hai câu thôi, đối với thầy hai câu là cái gì biết không? Đến trình hai câu thì ông nói giường cứng, hai câu là ông đi, ông cha nói thêm nữa. Đúng ra ông nói là tại sao đây là ngủ là giường cứng rồi, không có niệm ánh trăng im rồi, đối khác như thế nào. Nhưng mà ở đây chỉ có nói hai câu thôi, cho nên nói quảng quảng là hai câu giường cứng, ngủ không được. Rồi đến cái tháng thứ hai ông không đến nữa. Thì hòa thượng hỏi ông đến ông trình cái gì, thì ông nói sao? Cơm khô. Tự vì giường cứng cơm khô. Đúng ra ngày xưa, ngày bữa trước ông trình rồi, nhưng mà trình không được, chỉ có hai chữ thôi, giường cứng cơm khô. Không, quý thầy thấy không? Cơm ăn được. Chẳng hạn như quý thầy thấy mà mình sống cuộc đời mà sung sướng ngồi vào đây, chẳng hạn bữa nào mà cơm khô mình cũng phiền não nữa. Quý thầy có phiền não không? Bữa nào mình nấu cơm mà sực sực một cái là cũng phiền não nữa. Mà đủ thứ phiền não đó. Mà chính cái hạt giống phiền não đó thì tự nhiên mình đạt, không đạt đến thiền định. Để ý trong chúng mà có những người nào mà hay khó chịu hay phiền não, lại khó tu hơn cái người cái gì cũng buông xả hết, dễ dãi, vậy mà dễ tu. Cho nên cái đạo nó hay cái chỗ là không phải là mình tri thức nhiều là hay nha, không có cần. Chỉ cần là cái người đó hay buông xả, dễ dãi với đại chúng thì dễ, rất là dễ tu. Mà cái năng lực người này, cái phước lực người này tự nhiên mà phổ xuống đại chúng, tự nhiên ta bắt được. Chẳng hạn như quý thầy thấy có những người giảng đâu có ra hồn gì đâu, nhưng mà lại Phật tử lại thích, lại kính. Mà có những người giảng thì văn chương rất là hay, bóng bẩy đó, mà ta nghe ta thấy cái gì gì đó, là chính trong cuộc sống giữa đời thường này người đó thực hành không được, không có thực chứng vào kinh nghiệm của thiền, làm gì cũng khó chịu hết. Cho nên có một nhà văn người Anh, ông viết cái quan cái đoạn đó, là ông viết, ông diễn tả là cái một người con gái này rất là giàu có, sau khi thất tình uống thuốc tự tử chết. Mà ông viết đó tự nhiên ông dừng là ông viết không được, bởi vì ông chưa thực chứng được cái cảm giác mà mình uống thuốc tự tử như thế nào. Thì cuối cùng ông nghĩ ra một cách, ông kêu bác sĩ đầy đủ hết, đến bệnh viện luôn. Đến bệnh viện xong chuẩn bị hết, ông uống thuốc độc vô. Và ông cảm thấy nó đau đớn, nó bức rứt, nó khó chịu như thế nào. Thì sau khi ông thấy được rồi á, thì cứu chữa không, ông viết cái bài văn đó nổi tiếng luôn. Mấy thầy thấy không, đó là thực chứng hết. Thiền mình cũng vậy. Mấy thầy thấy không, đặc biệt lắm á. Thiền mình cũng vậy, cái kinh nghiệm thiền là gì, là phải lặn sâu vào cuộc sống này. Mà chính quý thầy thấy có những người dễ dãi rồi á, dễ dãi đây có nghĩa không phải là buông lung, không phải phóng túng, nhưng mà chẳng hạn bữa nào mà chúng đại chúng mà lỡ nấu cơm khô hơi cởi cũng ăn thì rất là dễ. Mà đây quý thầy cằn nhằn khó chịu này kia, mà sau này quý thầy để ý nha, chẳng hạn như cái ăn á mà mình không có màng đến á, chẳng hạn như mình coi thường á, thì sau này quý thầy ra làm chủ trì á, không thọ hưởng cũng tính thí nhiều. Còn sau này mà quý thầy làm chủ trì nữa mà nấu cơm khô thì giá đâu lên rầy nó một cái, thấy gì cho nó cũng tổn phước mình rất là rõ, phải không? Rồi cái tháng thứ ba đối với thầy, ông lên nói gì? Bây giờ giường cứng rồi, cơm khô là ai biết? Thứ ba nói gì? Đức Chí biết không? Nói thật đấy. Thầy Nhân biết không? Thì giường cứng cơm khô rồi, kỳ này ông hòa thượng nhìn hỏi là bây giờ trình cái gì? Ông nói con đi. Hai chữ là con đi. Cái này thấy không? Sáu chữ, ba tháng sáu chữ. Giường cứng cơm khô là bây giờ sao giọt chứ lào còn gì nữa. Đó còn đi. Mà trong thiền thoại cái cởi lại cái thầy thấy á, diễn tả chẳng hạn như á, có một con trâu thật là lớn, nó chui vào cái cửa này nè, cái sừng, cái đầu, cái mình nó chui qua được, nhưng mà cái bức tranh nó quẻ cái đuôi chút xíu mà lọt không được. Cái thầy thấy không, nó có hai điểm rất là hay. Chẳng hạn như á, mình buông xả hết cái của cải thế tục, bỏ hết cái gì bỏ không được á, nhưng mà có những điểm nhỏ nhặt cái mình bỏ không được. Trong đạo Phật cái gì, mình buông xả hết, nhưng mà có những cái tri thức, cái ngã tiềm ẩn mình bỏ được thì mình cũng không lọt ra được cái cửa. Có nghĩa cái sừng lọt được nè, cái đầu, cái mình lọt được, nhưng cái đuôi lọt không được. Thì đây cũng vậy, họ vào đây tự nhiên mình thấy giường cứng, thấy cơm khô, thôi đi sức chúng đó, rất là rõ, phải không? Rồi tổ ca diếp hành hạnh đầu đà, tức là ngày xưa và cái thời Đức Phật có những vị mà hành hạnh đầu đà, nhưng mà đệ nhất mà hành hạnh đầu đà chỉ có ngài Ca Diếp. Đối với thầy biết không? Biết tại sao không? Sở dĩ gọi là đệ nhất hành hạnh đầu đà là lúc đó ngài tuổi rất là lớn rồi, Phật mới khuyên, nói thôi bây giờ ông ở nhà đi, để mấy đứa nhỏ đi khất thực, giờ cho ông ăn cũng được chứ có gì đâu. Nó không, nếu mà con ở nhà vậy là mai kia các hàng mà hàng hậu thế sau này, các tỳ kheo trẻ tuổi nói đó đệ tử lớn Phật ở nhà ngồi ăn không, mà bây giờ mình cũng vậy. Thành ra con thôi con đi hành hạnh đầu đà, cho nên gọi là đệ nhất cái chỗ đó đó. Mình thấy là người xưa là chuyên là quỳ những cái người sau này, các ngài thấy rất là rõ. Chẳng hạn như có một lúc là Bồ Tát chẳng hạn như thỉnh nguyện mình là không cho được lên gì, lên chởi, không xuống sớm. Mà đến cái ngày Bồ Tát đó thì tôn giả Mục Kiền Liên là Xá Lợi Phất đang đi khất thực. Mà nếu mà đi chậm một cái là chởi giờ. Cho nên lúc này Mục Kiền Liên mới nói thôi bây giờ hai huynh đợi mình dùng thần túc bay cái giờ tới gì, thần thông à. Quý thầy thấy không? Nhưng mà Xá Lợi Phất cản lại liền. Nếu Xá Lợi Phất nói nếu mà bây giờ mình bay về mình Bồ Tát đúng ngày đúng giờ thì mai kia chúng sanh sau này nó nói các ngài có thần thông, bây giờ mình có thần thông thôi chởi cũng được bỏ luôn. Quý thầy thấy không? Cho trong giới luật có ghi rất là rõ những cái hình ảnh đó, mà các ngài quỳ các hàng tiền theo sau này biết là hay gì, hay gì họ đổ thừa cho mấy người đó có thần thông, mình có thần thông thôi bỏ không được. Các ngài dạy rất là rõ. Cho nên là Tổ Ca Diếp hành hạnh Đầu Đà là tuổi lớn, nhưng mà Phật khuyên ở nhà, nhưng mà Ngài cũng vẫn đi khất thực bình thường. Đó. Rồi Đại sư Liên Trì dạy là hiện tại vẫn còn có nhiều người rất ghét người xuất gia như ghét rắn độc. Vào cái thời đó mà Ngài nói là cái người cư sĩ họ ghét người xuất gia lắm. Mình thấy gì chứ, mình đi ra đường có những người không có ưa người xuất gia. Nhưng mà lỗi tại ai? Lỗi tại mình. Điều này là do người xuất gia tạo nên, có ba nguyên nhân tội nên cái lỗi này. Thứ nhất là an hưởng sự cúng dường của thập phương mà không nghĩ đến sự đói khát của cha mẹ. Có nghĩa là thọ hưởng gì, xe cộ đầy đủ cái gì cũng có hết, nhưng mà cha mẹ thì đói khát. Cho nên là người gì, người cư sĩ họ ghét người xuất gia là cái chỗ đó. Cái thứ hai là ngồi xe cao đẹp mà để cha mẹ như phu xe, có nghĩa là đói khát, không có gì, không có cái sự mà người khác lo được. Thứ ba là đã từ thân cách ái xuất gia mà lại nhận người khác làm cha mẹ. Cái điều đó quý thầy nên tránh nha. Ở đây thì mình có chứ sau này mà quý thầy không còn ở trong chúng nữa, ra đi học á, nhất là đi học, đi chỗ này chỗ kia học thì không có tiền. Mà không có tiền lên thấy người nào mà lớn tuổi cái mình nhận mẹ nuôi, cha nuôi, em nuôi gì đó, là trái lời của Phật dạy. Còn ở đây mình ráng tu ráng học thì mình coi cái người nào mà lớn là cha là mẹ, cái người mà lớn lớn nữa mình coi giống như chị, như em, như con gì thôi, chứ không có nhận cha nuôi mẹ nuôi hết đó. Tất cả những người này mình coi giống như là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, bổn phận mình làm sao dạy dỗ họ thì đúng đó. Trong quyển Thiền Môn Phật Tổ Cương Mục ghi, tức là Ngài đọc phân thiện thiền sư Bế Quang ở Dục Khê trong thất. Ngài không có kê giường, chỉ để một cái ghế ngồi. Ngài tự nguyện, nếu chẳng tỏ ngộ ta không rời khỏi chỗ này. Có nghĩa là Ngài không có ngủ giường mà ngồi cái ghế thôi. Bây giờ có những người mà ngủ ngồi đó, ở bên quảng Phật Khánh Thành không có ngủ nằm như mình. Chuyên ngủ ngồi có cái ghế như nè. Ghế để nè, phải là hai bên dít, che lại, ngủ ngồi không. Không có ngủ nằm. Nhưng mà có những người ngủ được nha, ngủ một thời gian bệnh dữ lắm. Đây là cái túc duyên mà ngày xưa chắc mình phát nguyện như thế nào đó mình ngủ ngồi mới được. Chứ thường thiền thường thường là ít ngủ ngồi đó. Ngủ ngồi được thời gian sẽ bệnh. Đó. Cho nên một lần có một người, có một vị tăng đó qua hỏi hòa thượng đó là tại sao ở đây không cho ngủ ngồi á, mà cho ngủ nằm á, ngủ nằm theo kiết tường, thấy kiết tường ngủ đó. Thì hòa thượng nói là ở đây chỉ tu về tâm. Còn bên kia là lấy về thân, tức là phải khổ hạnh. Mà bên đó là rất là khổ hạnh, nhưng mời người mà yếu yếu tu không được. Là bên đó ăn ngày chỉ một bữa, tối ngủ ngồi, không có cho ăn sáng là nhịn, chỉ chưa ăn thôi chiều nhịn luôn, không có uống sữa gì hết đó. Là bên Vạn Phật Khánh Thành đó. Mà ngủ là chuyên ngủ ngồi thôi. Nên có thầy nào mà thích thì đi qua Mỹ sẽ tu. Ở bên Mỹ là không phải ở Việt Nam nha. Nói rất là rõ. Thì một đêm hành đạo quá mỏi mệt, ngày vừa lại ghế ngồi bất giác ngủ quên đến canh ba, tự trách mình ngày chỉ đi đứng chứ không ngồi nữa. Thế là thấy người xưa tu gì đó, có nghĩa là đến ghế ngồi là tự ngủ quên, ngủ quên cái ngày tự trách mình sao mà tại sao mà ngủ. Từ đó về sau ngày chỉ gì, 30 nghi thôi, đi gì đứng chứ không có ngồi nữa, 20 nghi không có nằm, bây giờ đi đứng thôi. Mình dám làm gì không? Đó. Nhưng một hôm Ngài lại dựa quách ngủ quên. Sau khi thức giấc thì Ngài trách mình rất hối hận. Bây giờ sao? Đó. Khỏi cần đứng nữa, đi thôi. Đó. Thì một hôm nghe tiếng chuông thì bất giác ngộ đạo. Ngài mới làm một bài kệ như thế này: thầm thầm lặng lặng bạch duyên ngoàn, một tiếng chày kình tợ sấm quang, manh mối khôn tìm tinh tức quán, đầu xương sọ nát mộng vừa tan. Có nghĩa là công phu đến cái giai đoạn quyết liệt thì tự Ngài cũng ngộ đạo. Mà người xưa nói là mình, nếu mà mình cái sức mình có, mình chịu khó, mình công phu quyết liệt thì người đó cũng ngộ đạo, chứ không phải giỡn nha. Thời này cũng có, nhưng đừng nói thời xưa. Nếu mà công phu quyết liệt, công phu quyết liệt có nghĩa là trong cái tâm thức của mình nó không còn cỏ rác gì nữa hết thì ngộ đạo thôi chứ có gì. Nhưng mà làm thiện được rất là khó, bởi cái túc duyên mình nó chưa đủ. Nghe nói gì quý thầy về làm cái bệnh đó nha, bệnh lên bệnh xá nằm, thầy thông giáo nói xuống nó, thầy cái định ông kêu chết tôi luôn đó. Quý thầy thấy rất là rõ, mình thấy gì chứ mà mình tu không được, mà phải có túc duyên đủ. Mà túc duyên ở đây có nghĩa là gì, là trong cái kiếp hiện tại này quý thầy phải làm gì, tạo phước điền rất là nhiều, những cái năng lực phước điền này quý thầy mà vào tu rất là dễ. Chẳng hạn như hòa thượng là đi hoằng pháp bốn mấy năm chục năm, bây giờ hòa thượng mới ngồi yên tu được. Quý thầy thấy hòa thượng, quý thầy ở đây còn bệnh đủ thứ bệnh cho hòa thượng, tôi để ý rằng hòa thượng không có bệnh hết. Cứ nghĩa là ngài đầy đủ cái phước lực, cái năng lực là bây giờ đến ngồi tu là được liền. Mình thấy chẳng hạn như có những vị thầy mà làm Phật sự đó, ngồi bây giờ cho nhập một tháng, hai tháng, ba tháng tu rất là dễ, đơn giản đó. Vì cái phước lực, cái năng lực có đầy đủ rồi vào tu rất là dễ. Còn mình mới xuất gia mà vào nhập ba tháng coi, bảo đảm bệnh, trốn bởi thất luôn. Có những người ở đây này, xưa có một ông thầy đó, vào thất rồi bệnh cuối cùng phải bởi ra, chỉ không nói. Cái phước lực mình đủ, cái năng lực mình đủ. Thì một thời gian cái vị đó phát nguyện làm Phật sự, làm này làm kia, vậy mà vào thất tu rất là yên ổn. Phước á, phước lực á, đó. Cho nên thiền sư Động Sơn nói một bài kệ nè: cửa không ngã ấy người nào đến, đến đó mới hay chỉ thú trường, tâm địa nếu không đồ cỏ rác, tự nhiên thân phóng hào quang thường. Có nghĩa cái chân tâm của mình mà không còn những cái dục nhiễm tham ái thì tự nhiên người đó ngộ đạo. Rất là rõ đó. Kinh Tạp thí dụ có ghi: Sa môn ở nước Diệt Kỳ trải cỏ làm niệm ngồi, ngài tự thệ không đắc đạo, quyết không rời chỗ này. Những khi buồn ngủ quá, ngài lấy dùi chích vào quế cho mất buồn ngủ, trong vòng một năm như vậy ngài ngộ đạo. Ngày xưa các ngài tu mà khô cầm như mình là cầm cái dùi nè. Ngài về, ngài về quý thầy biết không, Từ Minh á, là ngủ ngài ngủ dục này chăm tanh như một cái xịt máu ra, đâm một cái nào quý thầy đem dao Thái Lan đâm thử rồi hết ngủ luôn, bảo đảm không ngủ nữa. Tự nhiên mình nuôi dưỡng, nhiều khi mình sợ quá phải nói gì đó. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một người hay ngủ không trầm lắm. Đó, ngồi chịu hết nổi, ngồi ngay cái giường, giường ra ngay cái vách tường. Một lần mà ông ngủ gục, ông giọng vô răm, sưng cục vậy nè. Từ đó rồi sao tự nhiên hết ngủ. Nhưng mà điều hao chạm thần kinh một chút. Giọng vô đầu là chạm thần kinh, nó đâm bắp với được, chứ đừng giọng vô đầu, không nên chạm thần kinh. Hồi xưa đây nè, có Trung Đắc nè, là ngủ gục quá chịu nổi là giọng vô bàn thờ. Với thầy nhớ không, ai mà cái thờ Trung Đắc đó, giọng quần thờ răm răm chịu nổi, ngủ hay làm chịu đủ, làm đủ cách đó. Còn mà ngủ với thầy dục bộ đòn cho mày nằm luôn rồi ngủ suốt luôn. Ở đây có những thầy là ngủ quá dục bộ đòn ngủ luôn thì nó mãi mãi luôn. Còn có những người trấn tĩnh được, hoặc đi kinh hành, hoặc xô mắt xô mũi thì từ từ nó hết. Bệnh ngủ ai cũng có đó, phải không? Cái người xưa tu hành rất là miên mật. Rồi thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi: thiền sư Triệu Châu là sư học theo người xưa, trụ trì rất kham khổ. Trong tăng đường trước sau trống rỗng, không có bàn ghế, chỉ nằm cái giường dây gãy một góc, lấy dây ràng rịch lại. Có người xin đóng giường mới, sư không cho. Có nghĩa là ngày ngủ đơn giản lắm, mà ngày ngủ có một cái giường che bị gãy, là gãy một góc, gãy cái chân cái gì đó. Rồi ngày lấy cái dây thần ngày cột lại, rồi thí chủ thấy tội quá mới đóng cho ngày cái giường mới, ngày nhất định ngủ giường đó. Rồi trụ trì hơn 40 năm sư chưa từng biên một lá thơ cho thí chủ. Trụ 40 năm luôn, không bao giờ xin xỏ gì hết. Mình thấy người xưa mình học đây cho biết, người xưa tu thì sao, bây giờ mình bắt chước chút chút cũng được, phải không? Rồi kinh Kỉnh Văn Pháp Sư vào núi Thái Sơn, cất cỏ làm áo, lượm trái làm cơm ăn, tụng kinh Pháp Hoa, được chánh định tam muội, cảm đến Đức Phổ Hiền hiện thân chứng minh. Cái người xưa tu mà đến cái giai đoạn mà quyết liệt thì cự nhiên cảm những vị Bồ Tát đến. Rồi tiếp: Hiếp Tôn Giả 80 tuổi mới xuất gia, những vị tăng thiếu niên hỏi ngài: cái việc của người xuất gia, một là tu tập thiền định, hai là học tụng kinh điển, mà ông nay tuổi đã già yếu, làm sao tu tiến được? Thì ngài phát nguyện lúc trước chúng ta học rồi, thì cuối cùng giao lưng không bán chiếu thì cũng được ngộ đạo, phải không? Đó. Rồi đời nhà Nghiên, tổ Cao Phong Diệu thiền sư bó củi làm khám, mùa đông mùa hạ một áo nạp, đâm trái tầng trộn cháo mà ăn, xa qua non thiên mục. Tổ làm tổ lên rút thang, cắt dây trong thất không có giường, không có chẩn. Thì sau khi mà ngài lên cái hang đó rồi, ngài cắt dây luôn, không có cho ai lên tiếp tới, không cúng giường cũng gì hết, mà các đệ tử cũng lên cũng được luôn, bởi cái hang rất là cao. Ngài kéo cái dây lên rồi, ngài cắt dây luôn rồi, mà 3 năm như thế không có nằm, chỉ ngồi thôi, thì cũng đạt đến cái con đường đó. Cho nên Pháp Sư Đạo An ở chùa Đại Trung Hưng tại Kinh Đô dạy đệ tử xuất gia học đạo, đó là việc rất là nặng, rất là khó. Có nghĩa mình thấy cái người mà xuất gia học đạo rất là nặng nha, chứ không phải chuyện đơn giản. Nặng là như thế nào? Không thể tự coi nhẹ, không thể tự mình coi là dễ. Nói là nặng vì phải mang đạo, đeo đức, điệu nhân, cổng nghĩa, phụng trì, tịnh giới, đến chết mới thôi. Có nghĩa là quý thầy sau khi mà thọ giới tỳ kheo rồi, phải giữ 250 giới. Chừng nào mình vào cái hồi mình mới tin chắc. Mà giữ giới trọn đời luôn chứ không phải giữ nửa chừng nữa. Thì mình thấy rất là khó chứ không phải chuyện đơn giản. Đó. Nói là khó là vì phải dứt với thế gian, lì với thói tục, vĩnh viễn cắt bỏ những người thân yêu, soi tình, đổi tính, chẳng giống với chúng nhân, làm điều mà người khác chẳng có thể làm. Quý thầy thấy mình tu, mình thấy đơn giản, nhưng mà có những người mà vào không được. Ngày xưa ở Thường Chiếu tôi làm nhà khách đó, có một người cư sĩ, ông hiểu thiền rất là hay, ở đạo tràng ở trên thành phố, tôi giấu tên đạo tràng đó. Mà ông coi thường chúng tăng lắm, bởi vì ông thấy chúng tăng cái sự học, sự hiểu, sự tu bằng ông. Nhưng mà ông vào Thường Chiếu rồi, ông ở một ngày, ngày rưỡi, ông nói chịu hết nổi rồi. Đối với thầy ghiền gì? Ai biết? Ghiền hút thuốc, chịu hết nổi rồi. Ông, tôi nói thôi, ông bây giờ ông ráng nửa ngày thôi. Ông nói chắc tôi ráng này, tôi chết quá. Rốt cuộc ông về. Từ đó mà sao ông gặp tôi, ông nói bây giờ ông kính tăng giống như kính Phật. Ông nói cái hiểu ông ngày xưa nó không dính dáng hết á. Cái hiểu ông là hiểu thiền, hiểu gì, hiểu Phật, hiểu tổ, nó không có dính một cái. Tôi nói ông chết là ông, mà nếu mà ông còn cái tâm này, ông chết ông độ địa ngục liền. Bởi vì á, cái gì ông nói ông bỏ được mà, nếu thuốc ông bỏ không được là ông thua rồi. Thầy thấy rất là rõ. Mà ông hiểu, ông nói thiền rất là hay. Quân phó, quân trưởng về đạo tràng nào đó, tôi giấu tên, ở bị thầy thấy không? Nhưng mà vào Thuyền Chiếu là xin 7 ngày mà ở một ngày. Ở 7 ngày mà mới có một ngày, ngày nửa ngày nữa mà chịu nổi phải dọt. Mà tôi thấy dọt ông mừng giống như ông thoát cái ngục tù vậy. Ông nghe nói về là ông rất là mừng, sách vỏ dọn chạy liền. Ngày xưa ông nói là ông vào Thường Chiếu rồi tu học đâu có dính dáng gì. Đó bây giờ thấy ông rất là rõ, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên là làm điều mà người khác chẳng thể làm, cắt thứ mà người khác chẳng có thể cắt được. Chẳng hạn như đây cho với thầy coi TV không? Đâu có cho. Mùa đá bóng đâu cho quý thầy coi. Coi cái là quý thầy đi liền. Lên và thượng cho 250.000 đi về xe đón xe đành bưới về liền. Không có cho. Rõ ràng ở đây rất là khó. Nhịn khổ chịu nhục, quất bỏ thân mệnh. Chính vì khó như vậy cho nên mới gọi là người xuất gia là bậc đạo nhân. Rất là khó. Khó cho nên người ta mới cung kính đảnh lễ cúng dường mình. Tôi là nhà khách tôi biết là có những người đến họ cúng dường, họ thành tâm lắm. Rất là thành tâm, là họ thấy họ làm được, họ chính họ nói luôn. Họ nói tụi con làm không được, tụi con kính với thầy là kính chỗ này nè. Quý thầy làm được, tụi con làm được. Còn mà mình sao mình uống rượu, mình ăn thịt, rồi mình này mình kia nữa là quý thầy thọ hưởng của chúng sanh là rất là tội. Tiền của họ làm mồ hôi nước mắt rất là nhiều, mà ở đây mình đỡ cái gì, mình vừa giữ giới, vừa tu thiền nữa. Đó. Đạo nhân có nghĩa là người hướng đạo dẫn đường. Như vậy thì hành động ắt phải đáng theo, ngôn luận ắt phải đáng học. Đã mặc pháp phục mà xuất gia thì nhất cử nhất động đều phải là phép tắc. Có nghĩa là chân bước miệng nói đều ở trong phép tắc của Phật tổ hết. Thì tự nhiên người ta thấy mình ta kính tính liền. Đó. Chẳng tham lam, chẳng tranh giành, chẳng xiểm nịnh, chẳng giấu giếm, học vấn cao xa mà trí tại hiền mặt. Cho nên tên gọi giữ hàng tam tôn, tức có nghĩa là Phật, Pháp và Tăng. Ở đây nói chúng ta cần lưu ý, ngài dạy là học vấn thì cao xa mà trí tại hiền mặt. Có nghĩa mình học hỏi cái gì mình cũng biết hết, tông phái nào, rồi cái sự đời sao quý thầy biết hết. Nhưng mà mình luôn luôn ở chỗ mà tĩnh lặng thì đúng. Chứ còn mình học vấn thì nhiều, cái tri thức mình giỏi mà mình cống cao ngã mạn thì chọc. Cho mình học luôn. Đó. Cho nên ở bên Nam Tông có một vị bà thượng nói là mình tu mình phải cần tưới tẩm những hạt giống, tức là tưới nước á. Hạt giống gì? Mình nghe pháp, học hỏi kinh điển, nhưng mà nhớ đừng có tưới nhiều quá nó thúi rễ. Ngài dạy rất là hay, tôi coi cái quyển sách tôi thấy rất là hay. Ngài nói là cho phép mình tưới tẩm nhưng mà nhớ đừng có tưới quá nó thúi gốc. Có nghĩa học quá rồi mình sanh ngã mạng nó thúi rễ luôn, thúi gốc luôn. Nhớ kỹ điểm đó, cho mình học nhưng mà nhớ kỹ điểm đó. Giải rằng ngài ngộ đạt thọ tò trầm hương, còn tổn phước mà mắc báo, than oi khá chẳng răng ư. Trong lực cái ghi rõ là ai thọ tò trầm hương. Thì nhớ không? Ngộ đạt quốc sư ấy, vào đời nhà Đường, ngài tên là Tri Hiền Pháp Sư, 5 tuổi làm thơ, 14 tuổi giảng kinh Niết Bàn. Người ta bật tái lai là 10 đời á, trong sách cái ghi á. Cho nên ông Lý Thương mới tặng bài kệ đó, làm sao? Sa di 14 giỏi giảng kinh, tuổi cỡ như ông chỉ mang bình, Sa Di nói pháp Sa Môn Thánh chẳng nghĩ tuổi cao trọng tánh linh. 14 tuổi giảng mà Sa Môn với nghe giảng kinh Niết Bàn đó, bậc tái lai mà. Thì quý thầy thấy bây giờ là ai giảng kinh, mới mười mấy tuổi đã giảng kinh rồi, 10 tuổi đã được là truyền pháp rồi, truyền pháp cho những cái người mà trưởng bối. Biết ai không? Thế giới mình á, Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 á, phải không? Nhiều đời đó, 14 đời. Bây giờ tái lai lên thôi, biết đâu quý thầy dưới này cũng là tái lai, tự mình biết thôi, phải không? Đó. Rồi trong Sa Di học xứ ghi sông giường mùng mền và tổ cụ, đây cũng là một món trong bốn món thánh chủng, tức là ẩm thực, y phục, ngộ cụ, y dược, nhờ đó mà được tu hành thành thánh, thì cũng gọi là bốn món thánh chủng. Có nghĩa là nhờ mình ngủ giường, mình yên ổn cái thân mình thì 3 giờ sáng mình dậy mới được. Dậy được á thì yên ổn, thì mình tu thiền mới được vào con đường chánh định, cho nên cũng gọi là thánh chủng. Nên gọi là ngộ cụ chi túc thánh chủng. Thế nào là chi túc thánh chủng? Đồ ngồi và nằm biết vừa đủ, chớ quá cao sang, để tấn tu đạo nghiệp, hầu mong chứng quả bồ đề đức Phật. Nên gọi là chi túc thánh chủng. Thế nào là không chi túc thánh chủng? Nếu không chi túc như trên, thời đạo quả vô phần, và thánh chủng cũng mất nữa. Tóm lại như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, chỗ kiến giải hơn người, ngôi thứ biết bao. Bởi không chi túc một niệm phóng tâm, đức tổn quả đến, bọn ta người gì chẳng lấy đó để răng trừ ư. Vậy rất là rõ phải không? Có nghĩa là nếu không mà chi túc thì đạo quả không có. Đây mình phải nhờ chi túc, tức là sống biết đủ, rồi ăn biết đủ, ngủ biết đủ, cái gì biết đủ thì đạo quả chắc chắn sẽ đến. Quý thầy mà biết mà chi túc rồi, quý thầy mà tu bảo đảm đến năm 80 tuổi chắc chắn sẽ ngộ đạo. Còn thật chiếc sao cũng được, còn hạt giống lại. Còn đây mà quý thầy mà sống mà buông tuồng phóng dật bảo đảm, cái kiếp sau quý thầy ra đời cái là một biến một cái là mình lọt xuống địa ngục liền. Quý thầy tin điều đó không? Địa ngục là do cái tâm, cái năng lượng của mình sống trong cuộc đời này như thế nào đó thì chắc chắn mình chết vào địa ngục. Đây mà quý thầy cứ ăn thịt mà uống rượu mà phạm giới rồi sao mà sanh lên nước bàn được, chỉ nói làm gì có. Phải không? Cư sĩ nhiều khi nó tu còn hơn mình nữa. Mà vào cái thời này quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, quý thầy có túc duyên nó mới vào đây. Bảo đảm tôi nói tha thiết với thầy, nếu mà với thầy không ở trong thiền viện Trúc Lâm được nữa, đi đến là phải đến cái thiền viện khác, cũng là trong tâm môn hòa thượng. Mà với thầy đi ra hoài là bảo đảm chết. Tôi chính tôi mắt tôi thấy luôn mà chư tăng á chở cô ni đi theo mà giống như người đời vậy. Với thầy thấy ông thàm sao mà giữ giới được? Cỡ như mà đức trí đức đồ mà chở vậy sao mà giữ, cho nên nó sợ chạy vô đây, đúng á, nó sợ nó chạy vô đây là cái chắc, chở sao mà giữ giới được, chắc chắn điều đó rồi, sanh ra cảm thọ. Quý thầy là ngày xưa ở ngoài đời mình đã biết rồi, rất là rõ. Rồi sao nữa, bây giờ là uống rượu ăn thịt là cái chuyện đó là bình thường nhất, bình thường giống như là cái người bình thường vậy thôi, thì rất khó giữ giới. Đây mình dạy lực mình nói thẳng luôn, mà chính chúng tôi chứng kiến cũng có, mà người khác kể lại cũng có. Thành ra với thầy mà nếu mà không, mình không còn đủ túc duyên mình tu nữa thì mình đi chỗ khác, nhưng mà nhớ đến chỗ thiền viện mình tu nó đỡ hơn. Còn ra ngoài bây giờ mình ham học bằng cách này bằng cách kia, có những người về kể lại là chuyên đi học bằng cách lấy học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây, tiếng Tàu gì đó. Cỡ như mấy cô ni á, mà vào phòng rồi á là toàn thấy gì, kem dưỡng da, kem son mặt, toàn là gì không à. Mà cư sĩ họ nhìn họ giật mình luôn, nó ủa sao cô sắm này chi vậy, không sắm không thôi, đang mặc sao nó dơ, sao bất cứ cái gì vậy. Đó, bây giờ thấy rất là rõ. Đây mình nói đơn giản thôi chứ còn nhiều cái tệ hại nữa, mà tệ hại gì là không giữ giới lực, mà không giữ giới lực được đó, mà không giữ giới lực thì đi đến cái tình trạng này. Còn ngủ thì ngủ giường cao điểm ấm thì sao mà tu, sao mà được vào con đường chánh định. Cho nên bây giờ có những người mà ham tu á, thì họ qua bên Miến Điện có một cái thiền viện đó là họ tu cũng rất là nhiều. Chư tăng chư ni mà ham tha thiết tu hành á thì họ qua đó họ nói nếu mà không ngộ đạo thì cũng được giữ giới lực trọn vẹn luôn. Mà bên đó giữ giới lực rất là nghiêm, nhiều người chịu nổi luôn. Không có khai, không có giá, không có trì phạm nữa, là chỉ là gìn giữ thôi chứ đừng không có cho đưa ra cái khai giá trì phạm hết. Gìn giữ là miên mật luôn giới lực, bên đó nói về cái giới lực, có cái thiền viện nổi tiếng bên đó. Để thấy rất là rõ. Còn á, thiền viện mình là vừa tu thiền vừa phải vừa giữ giới mới được chánh định được đó. Rồi chúng ta qua cái giới thứ 9 là giới gì biết không?
Giới này là dạy lên là giới mất lòng lắm. Quý thầy thấy giới mất lòng không? Giới thứ 9 là giới gì? Không ăn khi thời. Giới này là giới mất lòng mà trước khi tôi nêu ra. Cái thứ nhất là quý thầy nhớ kỹ nha, là khai mà cho ăn khi thời, chẳng hạn như canh chiều, ăn cháo, ăn cơm, ăn gì đó, các chùa khác ở những cái nơi khác, đối với thầy chư Phật khai hay là tổ khai? Ai biết? Ai biết giờ tôi lên đi. Nhớ kỹ nha, là tổ khai, tổ Hoàng Tán khai chứ Phật không có khai cái chuyện đó. Cho nên các ngài nó ăn cái hổ thẹn á, giống như mà mình uống thuốc, ăn mình cảm thấy xấu hổ lắm, giống như uống thuốc. Đó cái điều thứ nhất. Là cái điều thứ hai nữa, để tôi nói cho quý thầy thấy nè. Ở đây tôi phải nêu ra chứ, ông thầy nào ông dạy vậy chắc vậy ông giữ. Đúng không? Ông ăn ai biết. Nhưng ở đây tôi nêu cho quý thầy thấy nè. Có một sư cô nào ở cô ở Liêu Đức á, thì người Liêu Đức cô lên cô gặp tôi, cô nói